กามในหฟังเอยนามโมปนัสตันกามในหฟังเอยนามโมปนัสตันกามในหฟังมาคุยดีนะโมบุญสุทธิกามุนีฟัตนะโมไดถือหยิวพระลิงหวาคินพระพาหอยถึงฟัตบอตัสคินบัตจีตงดึกcùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ và đồng bào các giới, hôm nay 28 tháng 5 nhằm ngày Chủ nhật hàng tuần,đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa giảng kinh Pháp Hoa khóa thứ 8, tức là năm thứ 8. Bài học hôm nay là bài, nếu nói bài là bài số 2, nếu nói phẩm là phẩm thứ 26 của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh 28 phẩm. Phẩm Đà La Ni là cái phẩm ngắn nhất của bộ kinh, nhưng mà nó lại cũng ẩn chứa quá nhiều mật nghĩa. Người đọc, người tụng, người trì không thấy gì trên phẩm kinh Đà La Ni để mà trì cả. Đọc quá thì nhiều người đọc và cũng lướt qua vì phẩm kinh ngắn, cũng không thấy nói gì cả. Thấy mở đề thì Bồ Tát Dược Vương đến bạch Phật hỏi rằng: nếu như trong đời ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì công đức được bao nhiêu? Đức Phật nói là có ai cúng dường 100.000.000.000.000.000.000 Đức Phật thì có công đức hay không, công đức có nhiều hay không nhé. Rồi cũng chính Đức Phật trả lời công đức không có thể nghĩ lường được, nhiều lắm. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, ai thọ trì kinh Pháp Hoa thì người đó công đức cũng như là công đức của người cúng dường chư Phật số đông nhiều, 100.000.000.000.000.000 số cát sông Hằng. Sau khi nghe được cái sự lợi ích như vậy thì Bồ Tát Dược Vương liền thuyết thần chú để bảo vệ cho người thọ trì kinh Pháp Hoa. Rồi tiếp theo Bồ Tát Dũng Thí cũng thuyết thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Rồi hai ngài Thiên Vương, cái tầng trời ở gần chúng ta nhất là có, là cái tầng trời thấp nhất là tầng trời thứ nhất, có 4 vị Thiên Vương, một ông ở hướng Bắc, ông hướng Nam, ông ở Đông, hướng Tây. Thì hai ngài Thiên Vương này là hai vị vua trời hộ thế, tức là hộ đời. Ngài thứ nhất là ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng đến với bạch Phật, xin Đức Phật được thuyết thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Rồi vị thứ nhì cũng đến thiết thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vị thứ nhì này là ngài trì quốc thiên vương, không phải đi một mình mà đi với trăm ngàn vạn ức tỷ muôn muôn triệu tỷ vị thần. Vị thần đi theo ngài là vị thần Càng Thác Bà, một cái vị thần ở cõi trời tứ thiên vương. Những vị thần đó đều đến trước và với ngài trì quốc thiên vương đọc lại thần chú để bảo vệ người họ trì kinh Pháp Hoa. Đó, quý vị nghe tới đó nhớ cho nào. Rồi cuối cùng là mười vị nữ quỷ La Sát. Vị thứ nhất là Lam Bà, vị thứ nhì là Tỳ Lam Bà, rồi vị thứ chín là Cao Đế, vị thứ mười là Đoạt Nhất Thiết Tinh Khí Quỷ Vương. Mười vị nữ quỷ La Sát Chúa này thì đến trước Phật, rồi cũng bạch với Phật, rồi cũng thiết thần chú để hộ trì kinh Pháp Hoa. Tất cả những thần chú này là do chư Phật từ đời quá khứ hàng vạn hàng triệu hàng tỷ Đức Phật đã thuyết. Các ngài này là thuộc và đọc tới lại thôi, chứ không phải do của các ngài đó. Cuối cùng Đức Phật tán thán cái công đức cúng dường và bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa, và ngài nhấn mạnh cho ngài, cho cái vị mà nữ quỷ La Sát Chúa là ngài Cao Đế đó, vị quỷ thứ chín đó, là hãy nên cúng dường người thọ trì kinh Pháp Hoa. Nghe kinh này thì có muôn ngàn vạn, tám vạn bốn ngàn người ở trong đạo tràng thời bây giờ đắc vô sanh pháp nhẫn. Chúng tôi tóm lược cái phẩm kinh nó như vậy. Ở đây cái năm 1980, cái khóa học tám khóa của năm trước đó, có một khóa là tóm lược lại phẩm kinh như vậy. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị mỗi người muốn thuộc kinh Pháp Hoa, chẳng những là thuộc 28 phẩm ở chỗ nào mà phải thuộc mỗi phẩm, phải tóm lược được mỗi phẩm nó như vậy. Đừng có lẫn lộn vị này sang vị khác, vị kia sang vị nọ, rồi từ cái đó mới nắm bắt được là trong kinh nói gì. Ví dụ như tôi bây giờ tôi nói trong đạo tràng này ai nói trúng thì tôi thưởng gì cũng thưởng hết. Hành xứ, thân cận xứ, an lạc xứ là nó ở phẩm an lạc hạnh. Vậy thì ở đây chúng ta có hành xứ hay không? Hành xứ là hành như thế nào? Đó. Nếu tôi không nói ra thì quý vị đọc cho hết cuộc đời quý vị cũng không thấy hành xứ. Bây giờ đừng nói là quý Phật tử, các vị đại đức ngồi trước tôi đây, đại đức nào nói trúng á thì tôi mua vé máy bay đi Hà Nội chơi, rồi ra tôi mướn phòng cho ngủ ở tuần lễ, rồi mua máy bay rước về, tôi lên phi trường tôi đón rước. Là vì các ông ngài này, các ông đại đức mà sắp thay cho chúng tôi đó, để sau này chúng tôi già chống gậy lụm cụm là phải cúi đầu lễ bái mấy ông á, chức khoát rồi. Con hơn cha là nhà có phước. Mà đất nước Việt Nam trong tương lai Phật giáo phải đóng một vai trò quan trọng, chẳng những đối với đất nước mà đối với nhân loại. Vậy thì cái lớp tuổi trẻ của các thầy này phải có một cái tuyệt vời. Nhưng các thầy hiểu lầm mất, tưởng bộ rằng chạy theo học cái Đông Nam Á mở rộng đó rồi sẽ là bằng cấp, rồi sẽ lãnh đạo người ta. Đi học Hán Nôm để chữ Hán Nôm cho mở rộng, mấy ông thầy đồ giỏi lắm, mấy thầy học trọn cuộc đời cũng không bằng bằng ông cụ Lê Xuân Hòa. Cụ Lê Xuân Hòa bây giờ ông viết chữ là tòa đại sứ Trung Quốc phải nhờ ông viết những chữ tàu. Kỳ ông qua ông thăm đây, bây giờ ông có mấy chữ ghi lại đó, không thầy khi nào học Hán Nôm bằng ông đó. vân vân. Nghĩa là trong các thầy ngồi trước mặt chúng tôi, ông nào năm viên sinh viên năm thứ ba, thứ tư, thứ hai, rồi ông nào học hai chương trình, ba chương trình, vừa học đó rồi vừa học ở dưới Vĩnh Nghiêm nữa, sáng đi học Vĩnh Nghiêm, chiều đi học là đại học mới sinh ngữ, tối đi học đại học mới rộng, học chưa. Nhưng mà cái căn bản của chính của người tu sĩ các thầy không thấy, không học. À, đọc như vẹt vậy. Nếu mà nói hô bán á, là các thầy hô hay lắm. Tôi bây giờ già có lẽ hô cũng lại mấy thầy đó, hô bán khuya gõ bon cái rồi bon bon ba hồi cái bắt đầu bon cái rồi bắt đầu đọc một câu hai câu có bon đọc bảy tám câu xong rồi bon 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 thì dưới này đồng ngồi thiền thiền độ chừng hơn 30 phút là xả thiền, khuya dậy lần nữa, 12 giờ lần nữa, sáng lần nữa, một đêm như vậy là thức ngủ 3 lần. Cho nên thầy nào tôi cũng tập cho biết hô bán hết. Nhưng mà trong cái câu á, để mà hô bán á, thì các thầy hiểu một cách lơ mờ, và hiểu lờ mờ rồi cũng không hành theo. Buồn là nó buồn chỗ đó, buồn là nó buồn cái chỗ đó, chứ phải mấy ông làm biếng, ông không tu, ông không hô bán, ông không thuộc bài, ông không ngồi thiền, ông không tịnh niệm, thì mình không buồn chút nào. Bỏ nhà, bỏ thân, người thân quen, bỏ những kỷ niệm êm đềm của thời ấu thơ, theo thầy học đạo mà đạo không học. Bây giờ tôi hỏi các thầy hành xứ là hành cái gì? Nhiều vị lớn hỏi cũng không có thể nói được, chứ đừng có nói là người nhỏ. Rồi, con pháp danh gì? Con pháp danh Trúc Tịnh. Nghĩa là phát biểu như vậy là khá lắm đấy. Mà hầu hết các ông đại đức chúng tôi có hỏi cũng nói lâu đó. Hành là làm, xứ là cái xứ của chư Phật, của Như Lai, làm tất cả các điều lành, lấy pháp không làm tòa, nói vậy. Kia là cũng trả lời theo như vậy thôi. Và cả cái đạo tràng này chúng tôi có thì giờ ngồi đây để nghe quý vị nói. Mỗi vị nói hoặc phát cho một vị một tờ giấy viết lên thì quý vị cũng lông vòng trong cái đó. Mà cái đó ngày nào các ông đại đức chúng tôi đây cũng uống hết á, cũng ăn hết á, cũng đọc hết á mà không thấy. Cái hành xứ của chúng ta đó là làm ở trên cái chỗ chẳng không mà cũng chẳng có, các pháp chẳng không cùng chẳng có. Còn quý vị khi làm mà quý vị nó lên là phép phép có, người chấp cái có cũng trật rồi, mà người chấp cái không cũng trật lắm. Đã. Chấp cái có cũng trật mà chấp cái không, các pháp chẳng không cùng chẳng có. Trong cái bài kệ đó, chú nào lấy đem cho tôi cái quyển kinh Pháp Hoa, trong cái bài kệ đó nó hai câu, nó ở chỗ hành xứ đó, xê khỏi hai cái chỗ hành xứ đó có một chút một đoạn, thì nó có cái câu lập ra là cái chỗ phẩm an lạc hạnh, cái chỗ kệ và cái chỗ hành xứ đó. Nè thầy chỉ cho quý vị học kinh thì trong đấy nó 10 chữ. Nhưng mà ta phải dịch, không có rời được cái âm của Trung Hoa. Âm Trung Hoa hai câu là 10 chữ, thì quý hòa thượng cũng dịch lại 10 chữ. Cho nên nó hơi trúc trắc một chút. Nhưng mà trúc trắc với những người như quý vị đọc lướt qua rồi bỏ thì trúc trắc. Còn đối với chúng tôi đọc một chữ là tôi nhai cho nát cái chữ đó ra, không khi nào mà tôi lướt qua rồi tôi bỏ. Cho nên á, đọc Pháp Hoa Kinh phải đọc từng chữ, bởi vì nó là đại thừa, bởi vì nó là công thức. Lật ở sau cái chỗ kệ, ông nào đứng dậy lật đây, lật cái chữ kệ và lật ở chỗ chữ hành xứ đó. Thành ra Khi mà bỏ 10 cái chữ đó thì ở trong cái kệ hô bán đó, rồi bán quý vị có cái quyển, có cái quyển bài học số 6 á, cái bài học số 6 á có cái bài kêu là hô bán, hô chuông á, hô chuông để tọa thiền đó, thì cái bài này thì của ngài Đạt Mã Tổ Sư, rồi tôi mới diễn dịch ra thơ, thì cái câu đó nó đồng với cái chỗ hành xứ, câu đó nó đồng với chỗ hành xứ, đồng với hành xứ, và chúng tôi để là 8 chữ thôi. Các pháp, quý vị ghi đi, các pháp chẳng không cùng chẳng có. Đó, về nhớ rồi lập cái bài học đó ra. Đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Nghe, tất cả các món pháp đều không chẳng chỗ có. Hai cái câu trên á, thì ta nói rất rõ, đây thời gọi tên là hành xứ của Bồ Tát. Đây là gọi là tên là hành xứ của Bồ Tát, hành xứ của Bồ Tát. Rồi bây giờ hai câu dưới ta mới trả lời nè, ta mới đi chỉ rõ nè, hành xứ là cái gì? Tất cả các món pháp, tất cả các món pháp, bây giờ mình bỏ chữ món này. Ngồi xuống. Tất cả các món pháp, mình bỏ chữ món này, mình đọc là tất cả các pháp. Tất cả các pháp, bỏ chữ món, tất cả các pháp thì quý vị dễ hiểu. Nó 4 chữ, nó 5 chữ, mình bỏ bớt chữ món. Tất cả các pháp đều không chẳng chỗ có, đều không chẳng chỗ có. Bây giờ mình sửa câu này lại, chẳng không cùng chẳng có. Cái câu của nó trong cái câu kệ đều không chẳng chỗ có, quý vị đọc cái đều không chẳng chỗ có không hiểu đâu, tôi bảo đảm là không hiểu. Cho nên y kinh giới nghĩa thì cũng không được, mà rời kinh cũng không được. Linh động làm sao đọc ra là hiểu liền. Cho nên trong cái bài lấy cái bài số 6 này, trong cái bài số 6 là cái bài nói về ăn uống của cái khóa thứ 4, nhưng mà tôi thấy cái bài này nó quan trọng, mà phổ biến ở đây 3-4 năm rồi tôi cũng không thấy ai nói cho chúng tôi biết, rồi cũng ai truy nguyên là cái câu này ở đâu, và nhất là không có ai làm, không có ai làm. Quý vị làm là nó có, còn cúng dường thì thầy phải ghi tên, thầy phải phục nguyện, thầy phải trình báo lên Phật. Rồi có bà khác con cúng dường thầy khỏi cần ghi, con cúng Phật biết rồi. Người chấp có, người chấp không. Ở đây hành xứ của Bồ Tát hành là nhìn thấy các pháp, bất cứ pháp nào chẳng không mà cũng chẳng có, chẳng không mà cũng chẳng có, chẳng không cũng chẳng cùng chẳng có, chẳng không cùng chẳng có, chẳng không cùng chẳng có, các pháp chẳng không cùng chẳng có, hành xứ hành theo cái đó. Rồi cái thân cận xứ đó thì ở đây đa phần là sai lầm, là không dám nuôi sa di trẻ tuổi. Hôm khác chúng tôi sẽ quay lại cái phần đó. Cho nên thân cận xứ và hành xứ sai lầm thì làm sao được sống được an lạc. Cho nên chúng ta chạy đi tìm sự an vui mà an vui nó không đến. Bởi ai chấp không cũng trật, mà ai chấp có cũng trật, ai chấp vừa có vừa không lại càng trật không nữa. Cái này tôi đã giảng đây rất kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng rồi, nhưng vừa nói ra thì quý vị cũng không hiểu đâu. Tại sao? Tại vì không có tu. Tu tới cái đó nó ngồi trầm tư, ăn một miếng vô nhai vô, hút vô và vô đó thì phải nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn nhiều lần rồi nuốt từ từ vào, rồi ăn miếng khác. Gấp lên một miếng rau, một đũa rau luộc chấm vô, một cái chấm cái bỏ vô miệng nhai cái, nhai miếng rau luộc còn đó cái và vô một họng cơm cái, à họng cơm cái thấy có miếng tàu hũ kho cái chấm một miếng nhồi vô cái nữa, cái họng có ồ không có làm sao nhai được nữa hết. À rồi á trời đất là nó không phải đói là cái bụng mà nó đói là cái miệng. À cái tay nó vội vàng, nó đói nó run tay run chân chứ không bao giờ nó run trong cái bụng hết, cho nên cái tay nó lật đật, nó gấp nữa cho sợ gấp hết nhồi vô nữa. À không kịp nhai thì việc tu học của quý vị cũng giống như là việc tháo ăn gấp uống vậy, không nguy không lường. Học á thở từ nay buổi sáng á là đi học một trường đại học, rồi buổi chiều đi học một trường đại học, rồi buổi tối á đi học một trường đại học. Vậy là ông đó thánh rồi, thấy học mà thương, hình như ông học cho gấp để ông có cái bằng ly trình diêm vương. À mà bây giờ đa phần học như vậy, học không kịp cho nó tiêu quá. Sáng đi chùa này nghe giảng, chiều đi chùa kia nghe giảng, tối đi chùa nghe giảng, bao nhiêu cũng thồn hết vô, không nuốt được cái gì hết, không nhai cũng văng phải hóa, văng phải tư. À ngoài đời là văn hóa, văn văn là nghe, nghe phải hóa, họ thua đạo chúng ta là văn tư tu. Văn phải tư. À nghe phải tư duy, tư duy rồi mới bắt đầu tu. Khi nào phát được văn tuệ, mình nghe cái tuệ, dùng cái tuệ nghe chứ không phải dùng cái trí nghe, không phải dùng cái thức nghe, thì văn tuệ rồi thì tu, tu nó cũng tuệ, tư tuệ rồi tu nó cũng tu tuệ, văn tuệ tư tuệ tu tuệ. Nhìn thấy người nào mà văn tư tu tuệ đó thì biết liền, ta nhàn nhã, ta phóng khoáng, ta tiêu dao, việc dù có dập dồn nhìn họ cũng tính bơ. Còn á nhìn cái người mà vội vội vàng vàng, làm như lúc nào cũng mình là nhân vật quan trọng, như mình là người trăm công ngàn việc, như mình là rúng của vũ trụ, lúc nào cũng thấy vội vội vàng vàng, thì người đó không có văn được, không có tư được, không tu được. Cho nên tôi nghĩ là cái đạo tràng này, bỏ cái 8 năm về xa xưa đi, trước 8 năm đi, tôi nói 8 năm gần đây, chúng tôi kể ra cũng đem hết cái tâm niệm để mà truyền trao cho quý vị, mà rất ít vị, cho nên không có không đúng, rất ít vị đạt được một phần nào đó. Còn đa phần á thì nghe để mà nghe, cho nên phẩm Đà La Ni á từ hôm khai giảng tới nay, cái khóa buổi chiều thỉnh thoảng Phật đản hay là lễ tổ thì giảng chen vào, còn xây qua xây lại cũng giảng Đà La Ni mà chúng tôi không có soạn được. Điều thứ nhất là cái phẩm này nó cao lắm, khó soạn lắm. Thứ hai là soạn cho quý vị rồi quý vị ý lại, có bài về nằm vắt đéo chân trên giọng á, đưa qua đưa lại đọc đọc đổ cái ngủ á, chạy nước miếng ra bậy nhẹt hết cái trang giấy đó luôn. À thị kinh như thị Phật mà, một lần đọc qua mấy trang dứt khoát phải đọc cho bằng được, ngồi vô trong bàn đốt nhang lên mà đọc. Cho nên đây tôi đưa ra cho quý vị là bài học năm ngoái phổ môn á, phổ môn giảng luận á là quý vị phải thông rồi tôi mới giảng. Năm nay ngoái học 8 bài chia ra tuần nào cũng cứ 2 tuần 1 bài thì phải tụng cái tôi mới giảng. Cho nên quý vị đừng có nghĩ cái bài học này là cái bài học nó chỉ như những bài học khác. Nó là bài học để thành Phật thì nó cũng giống như kinh thôi. Nghĩa là không nói trọn gọn cái lời của Đức Phật mà còn luận thêm rộng ra. Cho nên nó quý vị gọi là pháp là kinh luật luận, thì bài học nó cũng thuộc là luận. Nhưng mà nhiều người không quý trọng nó. Ví dụ tôi nói ví dụ, nếu qua cái đợt này rồi á, quý vị có một cây vàng để tìm mua cái bài đó cũng có nữa. Dứt khoát. Và nếu là mất hết á thì bây giờ kiếm mua bao nhiêu cũng không ra. Bằng chứng là cái bài khóa 1 thì còn, mà bài khóa 2, khóa 3, khóa 4 thì giờ mất hết rồi. Cho nên tôi nói ai tập trung được những số bài từ khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 4 năm trước, khóa 5, khóa 6, khóa 7, cái khóa 8 hay nửa năm sau tôi có tổng kết được cái phẩm phổ môn. Và trước đó có bài về Pháp Hoa. Còn 7 khóa đó ai tập hợp hết đủ bài tôi mua cho 5 cây vàng. Dứt khoát là không có. Dứt khoát là không có đúng. Tôi nói thiệt, thành ra quý vị thờ ơ trước cái giáo pháp của Phật. Khi Phật chưa ra đời, khi Phật còn là làm một vị vua, Phật rao ai có pháp đại thừa, nói cho ta nghe, ta trải tóc ra để ta cho vị đó nằm, và còn nửa tóc ta đắp, ta hầu hạ, nấu cơm cái nước hầu hạ. Cho nên con ông tiên tới này ông có, Phật giao ngôi lại cho con, rồi đi đến ở hầu hạ cả ngàn năm. Sau đó ông tiên nói cho con bài kệ thôi, mà ngài đắc được ngài bỏ ra đi, đi để lo tu. Sau này ngài thành Phật là hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Còn cái ông tiên đó, vì cái ông vua kia không có ở hầu hạ luôn, cho nên ông nổi giận, cho nên sau này ông làm Đề Bà Đạt Đa, ông hại Phật. Đó là chưa nói đến đây á, nhiều vị đến đây rồi cũng không phải cố mà học, hoặc là có học á thì cũng học từ chương, học để lấy chữ lấy nghĩa, học để lấy câu lấy cá, chứ không phải học để mà để mình đạt ngộ. Đa phần thì muốn đạt ngộ nhưng mà quá tham lam có sự học hành, không nghiễm sâu, không thấm sâu vào trong giáo lý, không tìm thấy từng câu từng chữ. Đọc kinh á, rồi mình dùng cái tuệ của mình để mà đọc, nếu chưa là dùng cái trí để mà đọc, nếu chưa nữa là dùng cái thức để mà đọc, chứ không phải dùng cái phàm phu để mà đọc, dùng cái mê muội để mà đọc. Phàm phu với mê muội thì mình đọc sách, đọc tiểu thuyết, đọc nhạc, đọc những thứ khác. Còn đọc kinh thì phải cẩn thận, rất là chu đáo. Chúng tôi mùa an cư năm kia, năm ngoái và năm nay đã đi được cũng một số khá nhiều chương trình. Chúng tôi đến đâu thì ở đó ta khao khát, ta ngồi ta lắng nghe, và như là ta được một cái gì quý báu. Một năm như vậy chỉ nói được cho họ có một lần thôi mà quý báu. Từ tăng ni cho tới Phật tử là họ quý báu. Còn mình ở đây nó quý vị không quý báu là không đúng, cũng quý lắm, nhưng nhai nuốt nhiều quá, nuốt không hết. Nhai không nhuyễn cho nên không thấm thấu một cái gì cả. Bởi vì vậy cho nên phẩm Đà La Ni này phẩm quá khó, chúng tôi cũng không biết cách nào. Cho nên năm nay tôi cố gắng lược lại cho nó xong phần nào đó thôi, và dán một tuần này tuần sau nữa thì nó đi đến đâu nó đến. Nhưng mà chúng tôi mong rằng là nó đến với quý vị, bất cứ phẩm kinh nào quý vị cũng nắm trong đó một điểm một để hành theo. Đã. Vậy thì quý vị xem nghe lại cái phẩm kinh này và lấy bài về đọc lại kỹ lưỡng, coi á, mình làm cái gì theo phẩm kinh mà Đức Phật đã hướng dẫn. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh gồm thâu tất cả pháp diệu. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh gồm thâu tất cả pháp diệu. Quý vị nghe rõ nha. Gồm thâu để làm gì? Gồm thâu để đưa vào dòng đời. Vì vậy cho nên mới có tên là diệu pháp liên hoa. Liên hoa là bông sen. Bông sen đưa vào bùn, bông sen rời bùn là không có bông sen. Pháp diệu này mà không đưa vào đời thì không gọi là pháp diệu. Pháp đó là pháp lý thuyết, cho nó không đưa vào đời, cho nên không gọi nó là pháp diệu. Mà muốn gọi pháp diệu là gồm thâu tất cả các pháp lại thành một pháp diệu. Cho nên nó nói là kinh Pháp Hoa là bộ kinh gồm thâu tất cả pháp diệu. Thô bỏ ra. Gồm thâu này nếu có thời gian nói rõ là nghe cũng nghe diệu, nhìn cũng nhìn diệu, ngửi cũng ngửi diệu, ăn cũng ăn diệu, tất cả những cái diệu là mình thâu vào. Mà thô thì bỏ đi, gạt nó đi. Có một người ăn nói thô tháo tới nói rầm rầm trời trời thì mình nể lắm là nghe, nhưng họ về là mình định nhớ họ câu nào, vì mình không đón nhận pháp thô mà phải gồm thâu pháp diệu. Là vì cái đầu mình nó có bao nhiêu nó có chừng, mà cái gì cũng nghe. Cái cặp mắt cái thần của mình nó bao nhiêu có chừng, mà cái gì cũng nhìn được, cũng thu vào, chụp hình vào. Còn phim có 36 bộ mà động viên chụp hết, khi gặp cái việc tốt chụp hết phim. Cho nên quý vị thường bị hết phim, chưa già mà đã lẫn, phải không? Táp nham quá. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh gồm thâu tất cả pháp diệu để đưa nó vào dòng đời. Rõ ràng lắm, có gì mà khó khăn. Như đưa giống sen vào ao bùn, vào bùn không nhiễm bùn mà lại còn tỏa ngát hương thơm, lại còn lọc nước ao từ đục thành trong, tô điểm cho ao bùn thêm hương thêm sắc, và lại cung hiến cho đời thức uống chất ăn lẫn nhiều dược liệu. Quý vị cứ suy ra cái bông sen, rồi quý vị sẽ tự vi lên mình. Hãy cái bông sen nó làm sao á thì mình cũng là vậy. Đưa vào dòng đời không phải đem ra nạp cho chính phủ, không phải đem dâng hiến cho phường, cũng phải đem dâng hiến cho quân đội, cũng phải đem dâng hiến gì mới gọi là dòng đời. Mà đưa vào dòng đời là đưa vào cái lễ sống hiện hữu trong gia đình quý vị mỗi ngày. Trong gia đình chúng ta mỗi ngày á, chúng ta nói nhau bằng những lời diệu, và ta hãy cho nhau nghe bằng những lời diệu. Ta hãy nhìn và cho nhau nhìn bằng những cái sắc diệu. Nói chung á, là trong nhà chúng ta trở lại cái nếp văn minh của những dân tộc văn minh. Bây giờ không cần phải pháp hoa, mà mình gặp người ăn lê là họ 80% là họ dịu rồi. Mà gặp anh Tây là anh chả dịu hết, mẹt xà lù đó đít bạc tay. Chứ đừng có nói Âu Mỹ thằng nào cũng văn minh hết. Cho nên thằng ăn lê nó khống trị, nó đi nô lệ, nó tìm thuộc địa cũng rất nhiều hơn cái thằng Tây. Nhưng mà bây giờ không có cái nước nào nó quán thù thằng ăn lê hết. Trái lại là nhân loại trên thế giới học tiếng ăn lê gần như hầu hết. Tiếng Anh Cho nên cái dân tộc nào nó dịu á thì tự nhiên nó hơn. Họ chưa dịu toàn bộ, họ cũng dịu được một vài nét mà họ đã thành công như thế. Chúng ta không dịu gì cả, hàng ngày ăn nói thô tục, mời ăn bữa cơm nghe chát chúa, kêu con để làm một việc gì chát chúa. Quý vị về nông thôn nghe đầu trên kêu một cái xóm dưới nghe lông lóng ông ấm. Đồng ý là con đi xa phải kêu thôi, nhưng kêu cách nào phải tinh vi nó trở lại, nhờ cái nhà gần bên đó, hỏi tới lần bằng cái phương thức di truyền. Chị hỏi giùm nhà chị Tám tư, con tôi nó chơi bên, có hỏi bên nhà kia thứ nó có không, được rồi liên quan và tổ chức với nhau ngồi trong một bữa ăn á. Bây giờ mình nói ra thì phân chia Nam Trung Bắc, chứ ngồi trong bữa ăn có người Bắc á là muốn ăn thêm bát cơm nữa, mà ngồi trong bữa ăn người Nam á thì ăn bớt đi một bát. Là vì bước vô ngồi á thì cái người Bắc là đã mời con xin mời cha ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, dùng cơm. Người Quế cũng nhiều dàng nữa. Rồi xong hết rồi nó bắt đầu cầm đũa chén rồi á, thì cái người cha bắt đầu mời lại, mời bà, mời coi mấy đứa con ăn dùng cơm, dâng lên cùng ăn. Cái đó nó tới tế thôi, nó tư vi thôi, nó chưa vào diệu, nhưng mà dù sao là đỡ nhức nhối. Cho nên chúng ta là cái đạo tràng diệu pháp liên quan đã 8 năm rồi, mà bây giờ chúng tôi chưa thấy. Chính quý vị chưa nhập vào dòng đời bằng một cái hoa sen thì biết bao giờ đời nó được hương thơm, biết bao giờ pháp diệu này thấm sâu vào quần chúng. Cho nhân loại, cho muôn loài, quý vị đã tưởng bộ rằng là kinh Pháp Hoa này không chuyển các vị thần à. Theo cái phẩm kinh này quý vị đọc ra tới được có chuyển cho các vị thần không? Chẳng những không phải là chuyển, mà kinh Pháp Hoa này là chính của các vị đó, của các vị đó phải hoàn truyền. Cho nên khi Phật nhập diệt rồi có lẽ họ quên, họ cũng ham chơi như chúng ta có lẽ, mình không suy luận kỹ. Nhưng giờ này Pháp Hoa không thâm nhập trong nhân gian thì cái lỗi đó ai? Ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Ngài Trì Quốc Thiên Vương và 10 vị nữ quỷ la sát phải có trách nhiệm chứ, đâu phải chúng ta. Mà diệu pháp liên quan là gì? Là pháp diệu rất đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Tất cả những gì đều là diệu. Tôi nói ví dụ lãnh đạo quốc gia, một cơ quan tối cao ở đất nước mà không sử dụng pháp diệu thì dân đói suốt đời. Mà pháp diệu của nhà kinh tế đó là mua mắt bán rẻ là đất nước phồn vinh. Bạch Thái Bưởi đã mua mắt bán rẻ, ông giàu sụ. Sau này tụi Tây nó lừa ông vô trong cái đồng địa, cái hầm mỏ sắt, rồi nó tìm cách nó gạt tiền ông ta. Rồi khi tới kháng chiến thì ông ta mới nghèo thôi, thì tất cả toàn dân phải tiêu thổ kháng chiến, cho nên chiến tranh rồi hết giàu. Nếu không thì bây giờ Bạch Thái Bưởi cũng cỡ như không nhiều chứ cũng bằng 1/10 của Rockefeller. Một đầu óc rõ ràng, một pháp diệu về kinh tế thôi, cho họ không cần pháp diệu nhiều. Nhưng ngay trước mắt rồi bữa nay ai có thể viết được lại cái luận án? Bao nhiêu tiến sĩ kinh tế của ông nào viết nổi luận án của Bạch Thái Bưởi? Tôi nói rất rõ ràng, cho nên không có gì mà không pháp diệu cả. Chưa đưa pháp diệu vào dòng đời thì là kinh Pháp Hoa chưa có trong dòng đời. Mà kinh Pháp Hoa chưa có trong dòng đời thì là ao bùn còn thiếu sen. Mà ao bùn thiếu sen thì ao bùn cái gì? Bay mùi thối thấm thấm. Mà ao bùn mà có sen thì đi ngang qua hương thơm và sắc đẹp, hương sắc ngạt ngào. Đến ao bùn nó lấy ngó sen về ăn, đến ao bùn nó lấy cái củ sen về nấu chè, đến ao bùn nó lấy cái hạt sen về làm thuốc. Ích lợi, cho nên đạo Phật đến đâu phải ích lợi cho đời thì đến. mà đến nó cái ngồi chờ mà lạc quyên á, xin tiền á, à, rồi phù phép á, rồi lường gạt á, rồi ngọt ngào á, ngọt ngào bất cứ cái cách nào để lấy tiền người ta thì cũng đều là quân trộm cướp. À, cô đưa đây tôi cúng cho cô tự nhiên là cô hết bệnh à, tôi bệnh quá tôi sợ tôi đưa cúng, anh có cúng đâu, anh ra rồi quán mua bia anh nhậu à. Thì đó cũng là một loại quân trộm cướp, trộm cướp cách này, trộm cướp cách khác, nhưng mà người đời ta hay tin, cho nên phi pháp diệu ra thì không có ai có thể chuyển hóa ao bùn. Phi pháp diệu ra không ai chuyển hóa cái dòng đời này cho đẹp, cho thơm, cho sắc, cho hương, à, cho văn minh, cho tiến bộ, chức khoát đó là như thế. Trong 28 phẩm thuộc bộ kinh Pháp Hoa thì mỗi phẩm mang một ý nghĩa huyền bí và sâu màu khác nhau. Quý vị chú ý chỗ này nha, mỗi phẩm á, nó mang một ý nghĩa huyền bí và sâu màu khác nhau. À, chứ không phải cũng giống trong bộ Pháp Hoa kinh á, nó có đủ hết, nó cũng có tứ đế, cũng nó có bát chánh đạo, nó cũng có thập nhị nhân duyên, không có cái gì trong này không có. Nhưng mà tứ đế bát chánh đạo của A Hàm á, thì Đức Phật giảng tới 12 năm lận, vô đây thu gọn lại chỉ có nửa trang giấy à. Như vậy quý vị có thấy là phải là công thức không? Nếu không liễu ngộ được cái sâu màu của nó khác với kinh A Hàm á, chỗ nào á, thì mình chưa biết Pháp Hoa kinh. Bởi vì Pháp Hoa kinh á, trường A Hàm nói khó là khó, khó là rầu buồn là khó, sanh là khó, già là khó, bệnh là khó, chết là khó, chán nản lắm. Nhưng mà vào Pháp Hoa kinh á, là lạc khổ, có khổ mà có vui, à, có khổ mà có vui, sanh á, có khổ nhưng mà cũng có vui. Nếu không vui người ta tổ chức ngày sinh nhật làm gì, nếu không vui á, là có người sinh trong tộc họ là cả tộc họ chấm đi ăn mừng là gì, con ông vua thái tử sinh ra cả nước nghỉ lễ 3 ngày đêm và yến điệt tiệc linh đình không vui là gì. Cho nên sanh á, cái người mẹ khổ một chút, cái đứa con trong bào thai chung ra khổ một chút, nhưng mà tất cả nhiều người vui, mà cũng chưa chắc là đứa con sinh ra khổ, à, nó đau đớn thiệt nhưng mà nó thoát được cây tui da nhốt nó 9 tháng nó mừng lắm. Cho nên lạc khổ rồi bệnh rồi già rồi chết cũng như thế. Nghĩa là tư đế đến với Pháp Hoa kinh là đến với lạc khổ, chứ không phải là chỉ có khổ không mà không có lạc. Cho nên á, trong cái 8 điều á, bát nạn đó, thì mình phải đến thêm điều nữa là có lạc, lạc khổ. Cái nào có khổ có vui, nếu không lạc khổ đó thì người ta làm sao mà chịu sống nổi suốt một đời người như vậy. Cho nên mỗi cái nào nó cũng đều có cái thú đau thương của nó đó. Tôi nói ví dụ vậy để một cái chỗ, cho nên cũng cái kinh đó mà vào Pháp Hoa nó khác đó. Tất cả những bộ kinh đều thâu gồm vào đây hết, nhưng thâu gồm với cái công thức và biến hóa nó ra, biến hóa ao bùn thành ra hương thơm. À, phẩm Đà La Ni thứ 26 này cũng mang nhiều mật nghĩa, chứa đựng nhiều bí pháp, chỉ có Phật với Phật mới hiểu toàn phần, còn hàng Bồ Tát tu nhiều đắc nhiều. Sự nhận thức và thấm nhập của chúng ta đối với kinh Pháp Hoa như ao bùn thâu nhận bông sen. À, sự thấm nhập của chúng ta đối với kinh Pháp Hoa như ao bùn thâu nhập bông sen, đối với phẩm Đà La Ni như ao bùn nhận thêm hương sắc của sen. Phẩm Đà La Ni, tôi thâu nhận của phẩm Đà La Ni thì nhận thêm hương sắc, tức là nhận bông sen lâu rồi nhưng nó chưa nở, tới khi có Đà La Ni là sen đã nở. Phàm con người ai cũng có tánh tốt. Quý vị đồng ý chúng tôi không? À, ai cũng có tánh tốt. Phật thầy nói ai cũng có Phật tánh. Còn mình nói cho dễ hiểu thì ai cũng có tánh tốt. À, nhưng vì quân tập quá lâu với dòng đời cho nên nhiễm nhiều tánh xấu. À, trong những tánh xấu gồm có khinh miệt giai cấp giữa người với người. Cái này chúng ta tự kiểm điểm coi thử coi chúng ta xứng đáng là một hành giả Pháp Hoa Kinh chưa. Có khi nào ta khi một người việc một người khác không? Có khi nào ta tưng bốc một người khác không? Có. Đến chết đi thì cũng phải cái đó ta nào bỏ. Ngoại trừ quý vị hành Pháp Hoa Kinh. Hành Pháp Hoa Kinh cái đoạn nào? Đoạn nào nói để mà dẹp cái tật xấu này? Đoạn nào quý vị? Phẩm nào? Đó, thấy không? Ở năm này tôi biết nhiều người hiểu nhão và cháo chang ra ngoài nói có lẽ cũng hay hơn tôi nữa, nhưng mà ở đây trước mặt tôi thì không chịu nói, hoặc sợ không nói, hoặc là làm biếng nói, hoặc là giấu đi để cho mình thông minh hơn thầy mình không nói, nói là trật là mình thua thầy sao? Ở chỗ nào vậy? Bây giờ chúng ta nó có hai việc làm. À, thứ nhất là ta kiểm điểm lại. Từ ngày mình gia nhập cái hội Pháp Hoa Kinh này, nói cho hội Pháp Hoa Kinh này nghe cho nó oai, cho thật là từ ngày bước chân đến đạo tràng diệu pháp liên qua tôi đình Quán Thế Âm, có người thì bước đi hoàn toàn là học thực tế, có người thì học hàm thụ, có người tuần có tuần không, nhưng mà tự nhận mình là thành viên của Pháp Hoa Kinh. Là quý vị ngồi ở đây, ai đã ngồi ở đây và đã nghe một thời pháp mà đã đồng ý đi thêm thời nữa là vị đó là thành viên của Pháp Hoa Kinh. Thành viên của Pháp Hoa Kinh đó, quý vị có nhận thấy là mình còn nhiều tính xấu, trong đó có cái tính xấu là mình khinh người thấp hơn mình, có không? Có chứ. Và mình thấy người sơ hơn mình á, mình nể sợ, à, mình chiều chuộng. Có lắm lúc là tân bốc, có lắm lúc là nịnh theo, có lắm lúc là mặc cảm thấy mình không bằng người đó. Có. À, có chứ. Nếu không có Phật nói kinh làm gì? Đó. Vậy thì cũng ngay cái bộ Pháp Hoa Kinh này nó có một cái toa thuốc để chữa cái bệnh đó, cái bệnh mà khinh giai cấp. Đức Phật nói một câu là không có giai cấp, trong máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, để xóa đi cái giai cấp Thủ Đà La với cái giai cấp đạo sĩ trên xứ Ấn Độ. Giai cấp mà nghèo nàn cuối cùng của xứ Ấn Độ mà nhìn cái bát phở của cái anh nhà giàu ăn á, thì anh đó liền bưng bát phở đem đổ, vì người nghèo đã nhìn vào trong này không ăn được, cho nên lấy một bát phở khác thì người chủ quán liền đuổi cái người nghèo khổ đó ra khỏi. Việt Nam mình á, cái đó không có. Và chính cái không có đó, nó lại tệ hại là nhiều cái quán á, thì người hành khất đi tràn vào, và người ăn á, chưa ăn kịp á, thì á, liếc mắt ra chú chưa ra thì bà ta đưa cái gà mên ra trút bát nửa bát phở còn lại đó, nó không quá trớn. Một bên á, thì nó thấy quá tới bất cập, nó không có cái văn hóa. Cho nên Đức Phật ra đời, chính ngài cũng xóa trong cái thời gian của ngài khi ngài còn tại thế và một số nào đó thôi. Và khi ngài nhập diệt rồi, các vị thánh tăng á, thay mặt hành đạo rồi đâu ra cũng ra đó. Trước khi A Dục Vương ra đời thì các triều đại vua cũng bảo vệ và dẫn trở lại với giai cấp. Và cái câu á, không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn á, nó không còn giá trị nữa. Rồi từ đó nhân loại đi tới cái chỗ giai cấp đấu tranh. Nhưng anh nghèo anh đấu tranh khi anh giàu, Khi anh giàu lên á, anh cũng bóc lột lại người nghèo à, như thường. Bây giờ tới giờ mấy cái bắt tay, mấy cái bàn tay của những người giàu có, rồi hỏi một câu: chị có bắt bóc lột người nghèo không? Trả lời sao? Trả lời có chứ thường. Nó bóc lột làm sao nghèo? Mở một cái tiệm may, may gia công, phải không? Và chị ta có cái đầu óc thôi, anh ta có cái đầu óc thôi. Nhưng mà may 3 năm á, thì cất lên 3 tầng nhà lầu. À, rồi những người con may á, ở các tỉnh tới á, trả đủ sống thôi. Thì trả nhiều á, thì nó đi chỗ khác. Cho nên á, nó may một cái áo, tôi nói ví dụ á, là 10 đô la, tôi nói ví dụ, thì trả 1 đô la thôi, còn 9 đô la thì về tay của chủ. Rồi cũng nói ngọt ngào: em thông cảm đi, chị lo cho chỗ cho em ở, chị lo cho chỗ em ăn, rồi cuối năm chị thưởng. Nhưng cuối năm đâu có thưởng, mắc lo có cái nhà lầu nữa. Nhưng mà cái chị đó, anh nó trước kia là nghèo, cũng mua thúng bánh bưng, chạy chợ trời đầu trên rồi đầu dưới. Gặp chúng tôi nó con mong rằng đủ cơm 2 bữa, đó lửa 2 lần thôi. À, nhưng mà khi giàu cũng quên. Vậy thì cái bản tánh xấu của con người kêu là càng được càng thấy thiếu, càng trì nếu càng thấy chơi vơi, cho nên càng giàu càng thấy thiếu, và cứ như thế chạy theo. Và nhìn lên trên nó thấy người đặc biệt, cho nên cầu cạnh van xin và ước mong được địa vị đó. Nhìn xuống người dưới phải dậm nát xuống để cho họ cúi đầu chịu vâng mệnh lệnh mình để mình được làm giàu. Cho nên cái đó tánh xấu, và muốn trừ tánh xấu đó thì kinh Pháp Hoa. Và kinh Pháp Hoa phẩm kinh nào nói điều này? Quý vị phát biểu ý kiến. À, vị khác đạo hữu pháp danh gì? Pháp Đạo. À. Cà phàn, tao hỏi đâu nói đó, đó lạc này. Bây giờ cái phẩm nào để mà Đức Phật chữa cái bệnh khinh người, người khinh người, người bóc lột người, người đàn áp người? Phẩm nào? Ai nói? Phẩm nào, phẩm nào? Nói cái tên phẩm thôi, đừng nói dài. Phẩm Mừng Tiền. Phẩm nào nữa? Hả? Quá thành dụ. Trúng nó nhưng mà nó chưa chính xác. Ai nói? Đây, ý kiến nữa đi. Một ý kiến, ba ý kiến là tóm kết. Chưa trúng. Một ý kiến khác hay mau. Tôi biết trong này nhiều vị biết, nhưng mà nói nó cũng còn ngần ngại, không nói trước quần chúng, nói không quen, sợ lỡ trật là bạn cười. Không có trật, không có trúng gì. Tại vì còn có bạn cười thì còn có ta, có người, không? Tập cho nó quen. Phẩm nào? Thường có kênh Bồ Tát. Rồi kệ nó, đừng có nghe ra ngoài đường. Mình đang nghe ở đây, mình lo đây. Mình nghe ngoài đường mình cũng chạy ra đi với người ta được đâu. Đừng có để lòng xao động. Hả? Thường mất kinh Bồ Tát. Thường mất kinh. Rồi bây giờ Đức Phật đem cái pháp diệu vào để cho thay đổi cái tánh xấu của con người. Là con người có cái tánh xấu đó là giai cấp. À, nên nó giai cấp giàu, và khi miệt giai cấp nghèo đó. Cho nên Đức Phật mới đưa ra là pháp diệu. Thì mỗi pháp diệu, mỗi phẩm kinh đó, nó có một pháp diệu khác nhau. Một phẩm nó có nhiều ý nghĩa, nhiều mật mã, nhiều công thức trong cái một. Mà trong phẩm thường bất khinh Bồ Tát là một điểm một, cho trong đó nó nhiều điểm nữa, thì cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát là cái phẩm mà đưa ra để làm xong cái việc đó. Đề nghị chúng ta vỗ tay cái đó, những vị đã nói phát biểu xong. Cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát đã làm cái nhiệm vụ là làm cho cái tánh xấu của con người đừng có người khinh người. Bây giờ tới cái tánh xấu thứ nhì của chúng ta là khi miệt quỷ thần. Cái kia là khi miệt người, còn bây giờ là khi miệt quỷ thần. Thì cái phần này tôi đã nói tuần trước rồi. Thường mắng chửi quỷ thần, nhiều khi mắng chửi bâng quơ, mắng chửi một cách vô tình, mở miệng ra là đã chửi bới, rủa xả rằng đồ quỷ, đồ yêu. Nhiều vị là chửi thiệt, mà nhiều người vô tình, mà cái số vô tình này nhiều lắm. Để dứt điểm tánh xấu thứ nhì này, phẩm Đà Ra Ni đã sắp xếp cả ba thành phần. Ba thành phần nào quý vị? Sắp xếp ba thành phần nào? Thành phần Bồ Tát, như nói là bốn thành phần đó. Thành phần Bồ Tát là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Giọng Thí. Rồi thành phần thứ hai là hai vị Thiên Vương. Thành phần thứ ba là mười vị nữ Quỷ La Sát Chúa. Vậy nếu nói một bốn thành phần thì thành phần nào đó? Quý vị học kinh Pháp Quang chín chỗ đó, thành phần thần nữa, chư thiên, hai vị vua trời ấy, thì đại diện cho chư thiên. Nhưng mà ngài Tỳ Sa Môn Thiên Vương á, ông vừa làm vua trời mà ông cũng vừa làm vua thần, cho nên có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ vị thần càng thác bà cùng đến. Cho nên là mình nói ba, nhưng thực ra nó là bốn thành phần để cùng thuyết thần chú hộ trì người thọ trì kinh Pháp Hoa, bảo vệ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Nãy giờ tôi chưa nói chữ thọ trì, tôi cứ nói là người thọ trì. Biết đâu quý vị là những người thọ trì, biết đâu là quý vị để được cho nên cái này để cái cuối cùng đi. Như vậy trong những người đệ tử Phật, ai khinh thường quý thần là sai lầm. Có nhiều người trì tụng kinh Pháp Hoa mà vẫn còn chửi mày là đồ quý, miệng tụng kinh cung kính quý thần. Vậy thì miệng nào tụng kinh cung kính quý thần, rồi miệng nào chửi mắng đồ quý? Quý vị tự hỏi cái nào thôi. Cho nên bí pháp thứ nhất của phẩm Đà La Ni là xóa sự chửi mắng rủa xả vô tình hoặc cố ý khinh miệt quý thần, điều sai mật nghĩa của phẩm kinh này. Cái phẩm kinh này phần thứ nhất á, là cái mật nghĩa của nó là như vậy. Mời vị nữ quỷ chúa La Sát thành tâm thuyết thần chú trước mặt Đức Phật, thệ nguyện ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa. Phẩm Đà La Ni này còn nhiều mật nghĩa, nhiều bí pháp, nhưng bí pháp nào cũng nhắm chủ đích trục xuất giống ai đang còn tàn ẩn trong tiềm thức của người tu học. Có nhiều người đã mở khai tuệ trí, nhưng mà hạt giống ai vẫn còn ẩn trốn ở tạng thức. quý vị có mặt ở đây, tôi muốn trưng cầu ý kiến. Quý vị chứ đồng ý thì giơ tay, mà không đồng ý để xuống thôi, không cần nói nhiều, nó mất thời giờ. Tôi hỏi ai còn học giống ai, ai còn thì giơ tay ha. Mà rồi cái nếu mà đã giơ tay nhiều thì thôi, không cần giơ lần thứ hai. Nhưng mà quý vị không giơ thì tôi hỏi, ai không còn học giống ai? Chỉ có hai thôi, chứ không có cái ba. Vị nào ba thì mời quỳ. Một là còn hay không thôi, chứ không phải vừa còn vừa không. Cái này nó dứt dạc rồi. Vậy thì quý vị chuẩn bị, tôi lấy biểu quyết để mình thử mà, thử coi thử chúng ta sao. Có gì nữa cho tôi giải thích chữ ai. Chữ ai này là yêu thương. Ai này không phải là ai tình, nó có nhiều chữ ai lắm. Ai này là rộng, rộng yêu, tức là bác ái. Người ái chật á, thì ái mình, thương mình. Người ái thêm chút nữa thì thương con. Người ái rộng chút nữa thương vợ. Người ái rộng nữa thương họ hàng. Người ái nữa thương chồng xóm. Người ái nữa thương cái tỉnh hay cái miền của mình. Ví dụ như bây giờ là tỉnh Kiến Hòa, thì có hội Nghĩa Trang, có hội ái hữu Kiến Hòa chẳng hạn, thì ai Kiến Hòa là nghe cái là thương liền. Ví dụ vậy. Rồi người rộng nữa là ai đất nước Việt Nam, đi đâu nhớ nước Việt Nam. Thương thương gia thương giết thôi. Người nữa ai nhân loại, tới đó thôi. Tôi hỏi tới đó thôi, chứ còn muôn loài thì nó xa lắm. Bây giờ thôi đừng có nói tới nhân loại, nói tới ái Việt Nam thôi. Thì ai còn hạt giống ái, xin mời giơ tay. Xin giơ tay không? Ai không có, tôi hỏi câu nữa là giơ tay hết cho coi nào. Có ai không ái không? Thôi để tay xuống. Kể cả ai Đức Phật, chúng ta còn là giống ai. Ai Pháp, chúng ta còn giống ai. Ai Chư Tăng, chúng ta còn ai. Ai Giải Thoát, chúng ta còn ai. Ai An Vui, chúng ta còn ai. Và ai Hòa Hợp, chúng ta còn ai. Cho nên Bồ Tát chưa thành Phật được là còn giữ một chút giống ai, để ai chúng sanh. Cho nên nó phải dùng Đà Ra Ni mới trục xuất hết, để không còn chút ái nào hết, để mà thành Phật. Chúng ta là nguyện phát nguyện thành Phật, cho nên cái nguyện bỏ điều ác á nó dễ. Nguyện bỏ không ghét nó khó mà nó dễ, nhưng mà nguyện bỏ không thương á khó lắm. Người ta giờ ghét nhau có ai đi tự giận đâu, nhưng mà người ta thương nhau á ta mới đi tự giận chứ. Cho nên cái ai nó quan trọng. Trong 12 cái dòng lấn quấn á, nó mắc xích với nhau đó, mà trong nhà Phật gọi là thập nhị nhân duyên đó, thì ái là một. Phi trừ cái Đà Ra Ni ra thì không có cách nào trừ diệt giống ai hết. Đà Ra Ni là nói chung, cho nó không phải là những câu chú ở trong cái phẩm Đà Ra Ni này. Tất cả Đà Ra Ni mà Đức Phật thuyết, chư Bồ Tát thuyết, chư thần thuyết, chư quỷ thuyết, tất cả nó thuộc về mật chú, nó thuộc về Đà Ra Ni, nó thuộc về tấm trì, thì nó có cái khả năng là trục xuất cái hạt giống ai. Đó. Cái mật mã thứ nhì nó là như vậy. Mật mã thứ nhì của phẩm Đà Ra Ni giúp chúng ta hiểu thêm về niềm tha lực, nhiệm màu. Chẳng những Bồ Tát thuyết thần chú, chư thiên thuyết thần chú, chư thần thuyết thần chú, mà còn có 10 vị nữ quý Chúa La Sát cũng thuyết thần chú hộ trì những ai thọ trì kinh Pháp Hoa. Như vậy ai đang hoặc sắp thọ trì kinh Pháp Hoa thì không còn sợ cô đơn, không còn sợ kẻ nghịch phá phách. Bởi vì lời thề của 10 vị nữ quý chúa La Sát là: thà trèo lên đầu chúng con chứ không được làm não hại người thọ trì kinh Pháp Hoa. Kẻ nào não hại người thọ trì kinh Pháp Hoa, chúng con là hàng quỷ La Sát sẽ làm đầu kẻ ấy vỡ thành bảy mảnh. Đây là lời thề của các vị nữ quỷ La Sát trước mặt Đức Phật. Mật mã thứ ba ở hai chữ thọ trì, đa phần đọc mà chưa tụng, hoặc đã tụng mà chưa in sao viết chép, hoặc có nhiều người in sao viết chép nhưng lại quá ít người thọ trì. Cái người thọ trì quá ít. Điểm cao của kinh Pháp Hoa là thọ trì, dù thọ trì một câu, ví dụ quán sâu năm phép quán, một câu thôi, hoặc câu bi tâm răng như sấm, hoặc câu từ ý dịu dường mây, hoặc câu các pháp chẳng không cùng chẳng có, một câu trong này thôi. Trong bộ Pháp Hoa vị nào chọn một câu thôi, ví dụ như một câu của hành xứ, các pháp chẳng không cùng chẳng có. Khi mình làm gì cái các pháp chẳng không cùng chẳng có, mình đừng nói trụ nơi không mà cũng đừng có trụ chỗ có. Cái bài kệ hô canh này, chữ hô canh á nhiều người không hiểu, sau này sửa lại là hô bán, rồi hô bán không hiểu cho nên tôi sửa lại hô chuông. Hô chuông đại chúng tịnh tọa vào lúc 22 giờ mỗi tối. Canh hai an tọa định ngưng thần, chẳng tưởng chẳng duy nhập tánh chân, ngàn qua mây nước đều không nốt, dẫu thánh chấp không bệnh loạn thành. Ngàn qua mây nước đều không nốt, mới cái câu trên nói như vậy mà dưới là dẫu thánh chấp không bệnh loạn thần. Tôi chứng thánh rồi nhưng mà tôi chấp các pháp đều không á, là ông nó loạn thần. Rồi bây giờ là trả lời: các pháp chẳng không cùng chẳng có, phàm phu mê vọng chánh tà phân. Không có chánh, không có tà. Trong ta cũng có chánh mà trong ta cũng có tà. Quý vị có coi Càn Long không ấy? Tôi có đọc Càn Long. Tôi chưa được có dịp coi Càn Long. Từ hồi nhỏ làm điều lén trong xó đọc. Hiện Càn Long ông mới nói chuyện với người nhà của ông. Ông nói quân tử cũng ta mà tiểu nhân cũng ta. Chứ không phải có cái ông quân tử riêng mà có cái ông tiểu nhân riêng. Tùy theo khi thay đổi cái việc làm và thay đổi cái tư tưởng. Trước đó quân tử, sau đó tiểu nhân. Trong một người đóng hai vai. Vậy thì làm sao phân cái thằng kia là tà mà mình là chánh? Làm sao phân mình là tà mà nó là chánh? Cho nên phàm phu mê vọng, vì mê vọng cho nên mới phân chánh phân tà. Bậc trí dung thông đâu 21 021, phàm nhân vẫn sẵn giống thánh nhân. Tất cả quý vị ai cũng có giọng thánh nhân hết. Bớt ngủ định tâm ngồi tịch tịnh, Di Đà tự tánh sáng trăm ngàn, nương tiếng chuông ngân đồng niệm Phật, niệm mà chẳng niệm mới ngưng thần. Vậy nên niệm Nam Mô Di Đà Phật, quý vị cũng nên thuộc cái bài này đi. Dù là cái bài để hô canh nhưng nó là một cái công án đấy, một công thức ấy, là một kim chỉ nam, là một cái để giúp cho chúng ta tu trì. Mà nếu không thuộc hết cái bài này thì xin học một câu một, viết cái câu đấy dán ở trên tường là các pháp chẳng không cùng chẳng có. Trong cái bài hôm nay cũng có ghi trở lại câu đó là hành xứ. Hành xứ có người hành Bồ Tát Đạo là các pháp chẳng không mà cũng chẳng có, không nên chấp không mà không nên chấp có. Cho nên chúng ta học kinh Pháp Hoa đã lâu rồi, cho nên phải thọ, phải trì một chữ. Nếu nãy giờ nói một câu quý vị không được á, thì bây giờ xin tất cả quý vị đây xin hãy trì một chữ, hoặc là chữ diệu, hoặc là chữ chân, hoặc là chữ từ, hoặc là chữ bi, chữ nào cũng được cả. Trường quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán, rộng lớn, bi quán và từ quán. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vào quán là mình quán từ, rồi mình quán bi. À, quán từ quán bi cũng được rồi ấy. Thì quán trí tuệ rộng lớn, hoặc là quán thanh tịnh không nhơ, không có cái gì dơ, không có gì sạch hết. Đã, ông bà mình cứ nên lấy nước làm sạch đó, có gì dơ đâu. Thì không biết ai dạy cho ông bà mình cái pháp môn đó. Rồi cuối cùng cao á, thì quán chân. À, chân quán, một chữ chân. Chữ chân á, nó đi từ cái tiểu, cái trung, cái đại, rồi tới cái chân, đi từng bước một. Bây giờ mình lo cái tiểu vũ trụ, lo cái trung vũ trụ, lo cái đại vũ trụ, và hiểu rõ đại vũ trụ và nhập vào trong chân vũ trụ, chân không. Đó, một chữ chân. Thọ trì là nhận, là giữ gìn đúng tuyệt đối một câu đó, một chữ đó. Nhưng thọ trì để tự lợi riêng cho mình thì cũng chưa tột đỉnh. À, cái chỗ này nên chú ý. À, bên tiểu thừa họ cũng thọ trì, nhưng mà thọ trì lợi cá nhân họ thôi. Mật mã ở đây là đòi hỏi phải biết cách phục vụ, chứ không phải an hưởng một mình. Phải hoàn quyền phổ độ, phải hoàn hóa pháp qua kinh, và nhất là vừa phổ truyền vừa giữ gìn hộ trì người trì kinh bằng nhiều cách, bằng nhiều phương tiện, thì mới là tột đỉnh cao vút của kinh Pháp Hoa. Cái chỗ này trở lại một chút, chúng ta nghĩa là ai cũng có cái tâm nguyện hết, nhưng mà quý vị chưa đi vào thực sự của sự việc. Bây giờ bắt đầu hôm nay quý vị nghe như thế này rồi, quý vị hiểu rồi, đi thẳng sâu vào sự việc là làm cách nào mà đem cái pháp diệu vào cho cuộc sống chung quanh, ít nhất là trong gia đình mình. Đã. Làm cách nào là phổ truyền được kinh Pháp Hoa, cái pháp diệu cho trong cái chòm xóm hay cái nhà của mình. Quý vị mặt này quý vị còn hơi tiêu cực, chưa tích cực. Tôi nói thiệt, nếu mà quý vị tích cực ấy, thì bây giờ đạo tràng nó không phải nó bình bình như thế này đâu. Phẩm Đà Ra Ni là hộ trì, phẩm Diệu Trang Nghiêm là chuyển tâm, phẩm Phổ Hiền là trái hạnh. Cái phẩm hôm nay nó mang cái ý nghĩa là hộ trì, nhưng mà hộ trì đời bằng cái gì quý vị? Quý vị muốn hộ trì đời, bây giờ ví dụ quý vị muốn hộ trì tôi đây, tôi là người nói lặp lại cái kinh Pháp Hoa những chỗ nào quý vị cần. Bây giờ quý vị muốn hộ trì tôi, quý vị hộ trì cái gì? Hộ trì cái gì? Quý vị đi mời bà nữ Quy La Sát Chúa tới trước mặt đây để thuyết thần chú. Quý vị đi đem cái phẩm Đà La Ni tới trước đây đọc để cho tôi được hộ trì, hay là hộ trì cái gì? Hộ trì cái gì? Muốn hộ trì người thì trước nhất là phải hộ trì mình trước. Vậy thì quý vị hộ trì, quý vị hộ trì cái gì? Phẩm Đà Ra Ni là phẩm hộ trì. Các ngài thần vương, các ngài vừa Bồ Tát, các ngài chư thần chư thiên, các ngài quý quý chúa hoàn chỉnh ở chính mình, cho nên bây giờ các ngài đi hộ trì người trì pháp hoa kinh. Còn chúng ta học phóng kinh này để hộ trì thì chúng ta hộ trì chính mình trước. Vậy thì hộ trì cái gì trước? Quý vị đem cái gì để hộ trì cho mình và cho người khác để đầy đủ ý nghĩa của phóng kinh này? Quý vị không biết à? Biết vậy thì làm sao học lên nó nhiễm kinh ở trong cái đầu mình à? Y giáo phụng hành phụng sao? Cái đó thì hay rồi, nhưng phụng cách gì? Ôi ông phụng cái gì? Một cái ông phụng tôi đi. Tôi y giáo hôm nay tôi giáo được nhiều. Bây giờ đạo hữu phụng cái gì? Phụng cái gì nói thử cái thực tế cả. Phụng cái gì? Đi hình thường cũng được đi à, nhưng mà nó chưa tới mức. Đi hình thường á, chưa chắc là quý vị đi cho người khác đâu, nhiều khi đi cho mình, hoặc là chưa khác là đi cho mình mà đi cho người khác là sao? Rồi nhiều người đi hành hương nhưng mà đi hương còn gây cho người khác nó phiền não rồi đó, vì mình làm nó không đúng pháp, vô tình mình làm đúng pháp chứ không phải cố ý. Vậy thì mình hộ trì cho mình cái gì? Mình bảo vệ cho mình cái gì? À, dùng chữ bảo vệ cho nó dễ nhớ. Hộ trì mình bảo vệ cho mình cái gì? Cái gì để bảo vệ mình? Bây giờ quý vị thấy tôi nè, đi có khi nào có lính theo canh gác không? Có cận vệ, có gạt là con à, tại sao vậy? Quý bà nói thầy giỏi võ. Vậy tại sao? À, nói đi. Cũng chưa chắc là tôi trì chú. Từ nhỏ chưa biết trì chú, nhưng mà nó cũng tôi đâu có đi đâu có ai gác đâu. Đã bây giờ thôi được rồi. Đã thành ra là mình dùng cái gì để mình bảo vệ mình? Hộ trì cái giới à. Quý vị nên nhớ cái con gì nó cũng có một thứ để nó bảo vệ nó hết. Con gì nó không có một thứ bảo vệ nó. Quý vị tại sao biết con công nó đẹp vậy mà trên rừng nó múa, nó bay, nó chơi lung tung mà không ai làm gì nó à. Con rùa thì quý vị nó tự nó nhờ nó có cái mai cứng ngắt cho nên không có con là làm gì nó. Con gì, con vật hay con gì nó cũng có cái thứ nó bảo vệ nó, không ai dám làm gì nó. Quý vị thấy con chó với mèo hai con nó cắn nhau, chó cắn mèo phải chết chứ à, nhưng mà con mèo khi mình lại gần bên con nó xì ra, nó sưng ra, cho lùi, nó nhào tới nữa. Rồi người ta nói con mèo là cô con chó. Người ta kể chuyện như thế, nó có cái để nó bảo vệ nó, nhưng mà có cái bảo vệ bằng thô bạo, có cái bảo vệ bằng tinh vi, có ba cái bảo vệ bằng cái tế nhị. Còn chúng ta là những người pháp hoa kinh, chúng ta bảo vệ chúng ta bằng pháp diệu, lấy diệu để trải ra mà bảo vệ mình thôi. À, bằng pháp diệu nó đã siêu lên trên nhẫn nhục nữa kìa. À, quý vị chưa có pháp diệu, chồng quý vị rầy á, la lên á, ông sao mà thôi biết rồi em đi cái lỗi mà, cho em xin lỗi đi, vô đi, ba đứa nhỏ vô đi, tôi rót lấy khăn nước ông lau mặt đi. À, mới ra về nó sù máu, nó nghe người ta nói cái chuyện gì nó nghi, vợ nó về sù máu nói cái gì đây, muốn gì đây ông nội, theo ông nhỏ nào về đây làm trời á. Mình sạc ra người ta, ta nặng quá chịu không nổi. Dùng pháp diệu để bao vây, để bảo vệ mình. Cho nên phẩm Đà La Ni đây nói về nó tới bốn cách liền. Cái cách cuối cùng của 10 vị nữ quy la sát chúa thì mạnh, nhưng mà cái đầu tiên mở ra là dược vương. Trong bài này tôi không có ghi, là dược vương, là thuốc hay thuốc. Mà thuốc cái gì là thuốc? Cái gì để làm thuốc? Diệu. Diệu nó là thuốc. À, nếu quý vị hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì từ từ rồi hiểu. Chứ còn có máu cái ruột chúng tôi, cái tim chúng tôi để là quý vị cũng thua. Chúng tôi nói hết sức cặn kẽ này. Nói chung mỗi phẩm của Kinh Pháp Hoa đều ẩn chứa hàng trăm, hàng ngàn mật mã sâu màu linh diệu, không thể nghĩ bàn. Chúng ta thọ trì Kinh Pháp Hoa, liễu ngộ được chữ nào, câu nào, đoạn nào, phẩm nào thì hành trì phần đó. Hành trì cho đúng pháp thì sự hiệu quả không thể nào ta xiết. Bài này tới 10 trang à, mà hôm nay chúng ta học mới 2 trang. Tôi không mong học nhiều à, tôi viết 2 ngày 2 đêm cái bài này à, cho quý vị có cái bài 10 trang. Nhưng hôm nay chúng ta mới học 2 trang. Chúng tôi mong rằng 2 trang này sẽ được thấm nhập à, những lời, những câu, những chữ và những vấn đề tôi đưa ra, quý vị biến nó thành sự thực để sống cho cái hàng ngày. Cho nên không nên là căn cứ quá nhiều nơi chữ nghĩa mà quên đi cái ý nghĩa, quên đi cái mật nghĩa à, quý vị nghe chúng tôi nói nè. Chúng tôi không bắt buộc quý vị rời chữ nghĩa, nhưng không căn cứ nhiều nơi chữ nghĩa mà quên đi ý nghĩa. Cũng không nên căn cứ nơi ý nghĩa nhiều mà quên đi mật nghĩa. Quý vị nhớ nha, mỗi cái nó đều có cái mật nghĩa của nó, cho nên ráng tu trì để đạt được cái chỗ mật nghĩa của nó. Tuần sau chúng ta tiếp, và tiếp chừng nào rồi cái bài này thì chúng ta sang Diệu Trang Nghiêm Vương. Và tôi tin rằng qua cái phẩm này thì quý vị đã bừng khai rồi. Nếu quý vị cố gắng nghe cho kỹ, hành cho chuyên và phải hành. Từ hôm nay bắt đầu về nhà là bước đi phải dịu, cái nhìn phải dịu, cái nói phải dịu, cái nụ cười phải dịu à. Quý vị đừng có nói là cái nhìn nó không có dịu, cái nhìn thẳng nó khác, cái nhìn trừng trừng nó khác, mà cái nhìn dịu dàng nó khác. Cái nhìn phải dịu, cái gì cũng phải dịu. Dịu đến độ không cần nhìn, nhắm mắt mà người ta vẫn thấy mình nhìn người ta. Dịu đến độ như Đức Phật đã liêm diêm ngồi với cội Bồ Đề, không cần có Đức Phật nữa mà đế hình thôi mà người ta vẫn tôn thờ. Cái dịu đó mới thật là dịu. Còn bây giờ mình còn sống chờ bờ đây, mình làm cha làm mẹ có tụi con à, mà mình nói nó không thèm nghe, rồi dắt cây bịt đuổi nó à, thì nó đâm ra nó hư đốn, nó hỗn hào. Cho nên à, quý vị sống không có dịu à, dịu. Và mỗi cái dịu nó mỗi khác, mỗi phẩm nó một ý nghĩa. Cho nên à, nhân dịp gần hết bộ kinh, chúng ta ôn lại từng phẩm, từng vấn đề, và vấn đề nào cần thiết với chúng ta. Và chúng ta cần thiết nhất hôm nay tôi nhắc lại là hành sự. Chúng ta làm tất cả những việc, đừng trụ không mà đừng trụ có, đừng chấp có mà đừng chấp không. Đó, rất rõ ràng. Và cũng cầu mong cho tất cả quý vị đạt được phần nào của kinh pháp. Bây giờ trước khi hồi hướng, chúng ta hát một bài để mà cho nó thoải mái cái tinh thần, trong lúc ở bên ngoài trời đã đổ mưa xuống rồi à. Cô Trúc Hiển có đây không? Hay là có máy để hát theo không? Tôi cứ nghĩ là có cô Hiển hát và quý vị hát được rồi. Máy cho nó lụp cụp nó không ăn vô. Thôi bây giờ chú ý để mình hát một bài, mình hát cho mưa nó không có uy hiếp chúng ta à. Chú, quý vị la nhỏ quá, hát không nó nhỏ à. Hồi nãy giờ ngồi làm thinh nghe, cái la to nó cũng là dịu á, chứ không phải chú cái thầy mới dạy dịu mà nó la to được. Chú à. không? Bây giờ chúng ta hát. Có cô Trúc Hiển này không? Chắc này cô này đi anh Hương đi về rồi. Bây giờ mình ổ chú ý lại lần nữa rồi mình hát. Chú mưa pháp hài bạc pháp vì ngọt con dứt từ lớp trình áo chính là pháp cổ môn ta nên quán không ngừng trên quán thanh tình quán trí tuệ quán rộng lên hai ba tư quang âm tù thì bốn tân năm môi âm nhiều vì thế môi âm nguyện cắt ghi ai ba tư phạm âm âm hà nha phạm âm âm tâm suốt phạm âm hàng sáng phạm âm tiếng ngân vang phạm âm tiếng ngân vang hai ba tư năm âm như vua trời phạm thế hai kiều âm không vô vượt âm thanh tự thì coi biết đưa tự thì thoát cái trầm hiệu âm quán thế âm phạm âm mãi triệu âm chuyển qua thế gian âm thu phái quang thường trường quang thanh tịnh quang trí tuệ quang rộng lên
dần dần rồi mình hát hay lần ha. Quý vị thấy không? Trời phát mưa dần vũ dữ dội mình hát cái là nhất định ông yên rồi.
Phật tử con nguyện mến tương muôn loài ơn tương muôn loài. Con nguyện ơn tương muôn loài, nguyện đem công